14. Bức thư thứ 3. Tôi nhớ rất rõ bức thư thứ 3 của ABC đến như thế nào. Phải nói rằng mọi đề phòng đều được thực hiện để khi ABC tiếp tục chiến dịch của hắn thì chúng tôi không bỏ phí một phút giây nào. Một trung sĩ trẻ của Scotland Yard túc trực ở nhà Poirot. Phòng khi Poirot và tôi có đi ra ngoài thì anh chàng đó có nhiệm vụ mở bất kỳ thư tín nào gửi đến để kịp thời báo cáo với sở chỉ huy. Ngày qua ngày chúng tôi càng lo lắng như đang ngồi trên lửa. Thanh tra Crum vốn cách biệt và trịch thượng ngày càng cách biệt và trịch thượng hơn khi những manh mối có ích của anh ta ngày càng cạn dần. Những miêu tả mơ hồ về những gã đàn ông được cho là đi cùng Betty Barnard trở nên vô ích. Nhiều loại xe hơi đã bị nhận diện có mặt ở vùng Bexhill và Cuddin thì hoặc là có bằng chứng ngoại phạm hoặc là không thể tìm ra tung tích. Điều tra về việc mua quyển thông tin đường sắt ABC gây bất tiện và phiền hà cho rất nhiều người vô tội. Còn về phần chúng tôi, mỗi lần tiếng gõ cộc cộc quen thuộc của người đưa thư vang lên ở cửa là tim chúng tôi đập thình thịch vì lo sợ. Ít nhất đó là cảm giác của tôi, mà chắc Poirot cũng có cảm giác đó. Tôi biết ông rất buồn vì vụ án này. Ông không muốn đi đâu khỏi London, chỉ muốn ở đó phòng có việc khẩn cấp. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng ấy, ngay cả bộ ria mép của ông cũng rũ xuống. Lần đầu tiên chúng bị ông chủ bỏ quên. Rồi một chiều thứ sáu, bức thư thứ ba của ABC đến. Bưu điện giao thư lúc khoảng 10 giờ đêm. Khi chúng tôi nghe bước chân quen thuộc và tiếng cộc cộc gấp gáp, tôi đứng dậy đi về phía hộp thư. Có chừng 4 hay 5 thư gì đó. Bức thư cuối cùng tôi để ý thấy địa chỉ được đánh máy. Poirot! Tôi la lên, giọng tôi tắt liệm. Nó đến rồi à, mở đi, Hastings, nhanh lên, mỗi một phút đều quý giá đấy, chúng ta còn phải lên kế hoạch nữa. Tôi xé toạc bì thư. Lần đầu tiên Poirot không quở trách tôi vì cái tính lượm thuộm và lấy ra bức thư được đánh máy. Đọc đi, Poirot giục. Tôi đọc lớn. Ông Poirot tội nghiệp. Ông không giỏi điều tra mấy vụ án vặt vãnh như ông nghĩ đúng không nào? Có lẽ thời huy hoàng của ông đã lụi tàn chăng? Hãy chờ xem liệu lần này ông có làm tốt hơn không? Lần này là một vụ rất dễ. Ở Thurston vào ngày 30. Hãy thử sức và làm gì đi chứ. Ông biết đấy, thật là chán khi phải một mình tự tung tự tác. Chúc ông săn tốt. Kính thư. ABC. Thurston. Tôi nói rồi chộp lấy quyển ABC của chúng tôi. Hãy xem nó ở đâu. Hastings. Poirot gắt giọng ngắt lời tôi. Lá thư được viết khi nào thế? Nó có đề ngày không? Tôi liếc lá thư trên tay mình. Vào ngày 27. Tôi loan báo. Tôi có nghe nhầm không, Hastings? Có phải hắn nói ngày vụ án xảy ra là ngày 30? Đúng thế, để tôi xem nào, đó là... Trời ơi, Hastings, ông không biết sao, hôm nay là ngày 30. Ông hùng hồn chỉ tay về phía tờ lịch treo tường. Tôi chộp lấy tờ báo ngày để khẳng định lại cho chắc. Nhưng tại sao? Thế nào? Tôi lắp bắp. Poirot nhặt bì thư đã bị xé dưới sàn nhà lên. Có điều gì bất thường về địa chỉ mơ hồ lướt qua đầu tôi. Nhưng vì quá lo lắng nội dung bức thư nên tôi không để ý nhiều đến nó. Thời gian đó, Poirot đang sống ở khu Whitehaven Mansions. Thế mà địa chỉ được ghi là ông Hercule Poirot, Whitehawks Mansions. Còn ở góc bì thư thì có dòng chữ ngoệt ngoạc. Nếu không phải ở khu Whitehawks Mansions, EC1 hay Whitehawks Court, xin thử gửi đến khu Whitehaven Mansions. Trời ơi!
Poirot lầm bầm.
Thằng điên này đúng là hết thuốc chữa rồi sao? Nhanh lên nào, chúng ta phải báo Scotland Yard ngay.
Mấy phút sau, chúng tôi nói chuyện với Chrome qua điện thoại. Lần đầu tiên viên thanh tra hay tỏ ra bình tĩnh này không trả lời. Ồ, thế à. Mà thay vào đó, anh ta bật ra một tiếng chửi thề. Nghe chúng tôi trình bày xong, anh ta dập máy để nối điện thoại đến Tristan càng nhanh càng tốt.
Muộn quá rồi. Poirot càm ràm.
Sao ông chắc chắn thế chứ?
Tôi cãi lại, dù không hy vọng lắm. Ông liếc nhìn đồng hồ.
10 giờ 20 rồi sao? Chúng ta còn 1 tiếng 45 phút nữa. Có chắc tên ABC đó đợi thêm chút nữa không?
Tôi mở quyển thông tin đường sắt mà lúc nãy đã lấy từ kệ xuống.
Tristan Devon.
Tôi đọc. Cách Paddington 204, 3/4 dặm, chừng 328 km, dân số 656, nơi này khá nhỏ, chắc chắn hắn sẽ bị chú ý ở đó.
Dù vậy, lại một sinh mạng nữa sẽ bị cướp đi.
Poirot than.
Có những chuyến tàu nào thế? Tôi nghĩ tàu sẽ nhanh hơn xe hơi.
Có một chuyến tàu nửa đêm, toa giường nằm đi Newton Abbot, đến đó lúc 6 giờ 8 phút sáng và đến Tristan lúc 7 giờ 15.
Xuất bến từ Paddington?
Ừ, Paddington.
Chúng ta sẽ đi chuyến đó, Hastings.
Ông sẽ không có thời gian nhận tin tức trước khi chúng ta đi.
Nếu chúng ta nhận tin xấu thì tối nay hay ngày mai có khác gì nhau đâu.
Cũng có chứ.
Tôi sắp đồ vào vali trong khi Poirot gọi cho Scotland Yard một lần nữa. Vài phút sau, ông vào phòng ngủ và hỏi.
Ông đang làm gì thế kia?
Tôi đóng hành lý giúp ông để tiết kiệm thời gian ấy mà.
Ông xúc động quá rồi, Hastings.
Ảnh hưởng đến cả tay chân và đầu óc ông.
Xếp áo choàng vậy đấy à?
Và xem ông đã làm gì mấy bộ pyjama của tôi kìa. Nếu chai gội đầu đó mà vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng?
Trời ơi, cái ông Poirot này!
Tôi kêu lên.
Đây là chuyện sống còn đấy. Áo quần của chúng ta thế nào thì có gì quan trọng chứ?
Ông không biết ước lượng gì cả, Hastings. Chúng ta không thể bắt tàu sớm hơn giờ quy định và làm hư áo quần cũng không ngăn được vụ giết người đâu.
Poirot cương quyết lấy cái vali từ tay tôi và tự mình sắp xếp hành lý. Ông nói chúng tôi sẽ mang lá thư đến Paddington. Người của Scotland Yard sẽ gặp chúng tôi ở đó. Khi chúng tôi đến sân ga, người đầu tiên chúng tôi gặp là thanh tra Chrome. Anh ta trả lời ánh nhìn dò hỏi của Poirot ngay.
Chưa có tin gì hết, cảnh sát ở đó vẫn đang canh chừng. Tất cả những ai có tên bắt đầu bằng chữ C đều được cảnh báo qua điện thoại khi có thể. Chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Lá thư đâu ạ?
Poirot đưa nó cho anh ta. Chrome xem xét và khẽ chửi thề.
Khốn nạn thật, hắn có cả thiên thời địa lợi.
Anh có nghĩ,
tôi gợi,
chuyện này là có chủ đích không?
Chrome lắc đầu.
Không, hắn ta đưa ra luật riêng, luật rất điên, và làm theo chúng. Báo trước, hắn rất có lý khi làm thế, để khoe khoang.
Tôi tự hỏi, tôi dám cá hắn uống rượu White Hawks.
À, thông minh ghê.
Poirot buộc miệng khen.
Hắn ta đánh máy lá thư và chai rượu trước mặt hắn.
Đúng thế,
Chrome đáp. Chúng ta hầu như ai cũng có lúc làm thế, vô tình viết lại thứ nằm ngay trước mắt mình. Hắn ta đánh chữ White rồi đánh tiếp chữ Hawks thay vì chữ Heaven. Chúng tôi biết ra thanh tra Chrome cũng đi tàu hỏa.
Dù cho có may mắn khó tin là chẳng chuyện gì xảy ra, Tristan vẫn là nơi hắn chọn. Tên sát nhân đang ở đó hay đã ở đó hôm nay?
Một cấp dưới của tôi ở đây canh điện thoại cho đến phút cuối cùng, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.
Khi tàu sắp khởi hành, chúng tôi thấy một người chạy vào sân ga. Ông ta tiếp cận ô cửa nơi viên thanh tra ngồi và gọi với lên.
Khi tàu rời ga, Poirot và tôi vội vàng đi dọc hành lang tìm đến gõ cửa buồng tàu của thanh tra Crum.
Anh có tin gì đúng không?
Poirot hỏi.
Crum lặng lẽ trả lời.
Có tin xấu. Người ta tìm thấy ông Carmichael Clark bị đập vỡ đầu.
Mặc dù cái tên Carmichael Clark không được đại chúng biết đến nhiều, nhưng ông là một người có địa vị.
Ông từng là chuyên gia về cổ họng rất nổi tiếng. Nghỉ hưu khá sung túc, ông có thể dồn hết tâm trí vào đam mê lớn nhất đời ông, bộ sưu tập đồ gốm sứ Trung Quốc. Một vài năm sau, được thừa kế khối tài sản kết xù của người bác, thế là ông chìm đắm trong đam mê của mình, và hiện nay ông là người sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Trung Hoa nổi tiếng nhất.
Ông kết hôn nhưng không có con cái gì và sống trong ngôi nhà ông tự xây ở ven bờ biển Devon. Ông chỉ đến London vào những dịp hiếm hoi như khi có một cuộc mua bán quan trọng ở đó.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái chết của ông ngay sau vụ án cô gái trẻ đẹp Betty Barnard sẽ khuấy động báo chí cho đến nhiều năm sau. Thời điểm đó là tháng 8 và việc báo chí đang cạn kiệt chủ đề sẽ làm cho tình hình càng xấu hơn.
Poirot lên tiếng. Có thể báo chí sẽ làm được điều mà một vài cá nhân không làm được. Giờ đây cả nước đang tìm kiếm tên ABC đó.
Đáng tiếc, tôi đáp. Đó chính là điều mà hắn muốn.
Đúng thế, nhưng dù sao đi nữa, có thể đó sẽ là điều làm hại hắn. Một khi đã hài lòng với thành công của mình, hắn sẽ trở nên bất cẩn. Tôi hy vọng thế, rằng hắn sẽ chìm đắm trong sự thông minh của hắn.
Vậy thì kỳ quá, Poirot ạ.
Tôi la lên, ngạc nhiên trước cái ý tưởng đó.
Ông có biết đây là vụ án đầu tiên loại này ông và tôi thực hiện cùng nhau không? Tất cả các vụ trước, đều là những vụ giết người riêng lẻ.
Ông nói đúng, ông bạn ạ. Từ trước đến nay luôn luôn thế. Quá khứ của nạn nhân luôn quan trọng. Những điểm quan trọng là ai được lợi từ cái chết đó? Những ai xung quanh người bị chết có cơ hội gây án? Lâu nay luôn là vụ án giữa những người thân nhau. Còn đây là lần đầu tiên có một vụ án vô cảm và máu lạnh. Vụ giết người được thực hiện từ bên ngoài.
Tôi rùng mình. Kinh khủng thật.
Đúng vậy, tôi đã thấy thế ngay từ đầu. Lúc tôi đọc lá thư đầu tiên, tôi thấy có cái gì đó bất ổn, kỳ dị.
Điệu bộ Poirot có vẻ nôn nóng.
Chúng ta phải bình tĩnh, vụ này không phải là một vụ án bình thường.
Đúng thế, đúng thế.
Giết người lạ có lẽ đáng sợ hơn giết người thân cận với mình, người tin tưởng mình, đúng không?
Đáng sợ hơn bởi vì điên rồ quá.
Không đâu, Hastings, không đáng sợ hơn đâu, chỉ khó hơn thôi.
Không, không, tôi không đồng ý với ông, quả là đáng sợ hơn.
Hercule Poirot trầm tư đáp.
Dễ phá án hơn vì nó điên rồ quá. Một vụ án mà kẻ thực hiện là người gian xảo và tỉnh táo thì phức tạp hơn nhiều. Ở vụ này, nếu người ta biết được ý tưởng, vụ bản chữ cái này có nhiều ý kiến trái chiều.
Giá tôi có thể một lần nhận ra ý tưởng đó thì mọi thứ sẽ rõ ràng và đơn giản.
Ông thở dài và lắc đầu.
Những vụ thế này không được tiếp diễn nữa. Chẳng bao lâu tôi sẽ tìm ra được sự thật. Thôi nào, Hastings, đi ngủ thôi. Ngày mai có nhiều việc phải làm lắm.
15. Ngài Carmichael Clark.
Churston nằm ở chặng giữa đoạn cong của Winter Bay, với Brisham một bên và Penton và Torquay một bên. Mới 10 năm trước, nơi này vẫn chỉ là một sân golf
và bên dưới sân golf là khung cảnh miền quê xanh mướt uốn lượn ra đến tận biển, chỉ điểm xuyết một vài trang trại có người ở. Nhưng vài năm sau đó, có nhiều dự án xây dựng lớn mọc lên ở đoạn giữa Tristan và Penton, và dải bờ biển này giờ đây rải rác nhiều nhà, ngôi nhà nhỏ, con đường mới, vân vân. Ngài Carl Michael Clark mua một khu đất rộng 2 mẫu nhìn thẳng ra biển. Ngôi nhà ông xây có kiến trúc hiện đại, nhà hình khối chữ nhật màu trắng nhưng khá bắt mắt. Ngoài 2 phòng trưng bày lớn dành cho bộ sưu tập của ông, ngôi nhà thật ra không lớn lắm. Chúng tôi đến đấy lúc 8 giờ sáng. Một cảnh sát địa phương đón chúng tôi ở ga và báo cáo tình hình vụ án. Theo lời kể thì ngài Carl Michael Clark có thói quen đi dạo sau bữa ăn tối mỗi ngày. Khi cảnh sát gọi điện đến nhà, khoảng sau 11 giờ, lúc ấy ông chưa về. Vì ông hay đi dạo ở những nơi quen thuộc, nên chẳng bao lâu đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của ông. Nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bị đánh vào sau đầu bằng một vật nặng. Quyển ABC đang mở, nằm úp trên thi thể nạn nhân. Chúng tôi đến Cambyside, tên ngôi nhà, vào khoảng 8 giờ sáng. Một người quản gia già ra mở cửa. Nhìn đôi tay run rẩy và khuôn mặt lo lắng, cũng đoán được thảm kịch đó khiến ông ta bị chấn động đến mức nào. Xin chào ông Deverill, viên cảnh sát lên tiếng. Xin chào ông Wells. Các vị đây từ London đến, ông Deverill ạ. Đi lối này, thưa các ông. Ông dẫn chúng tôi vào một phòng ăn dài và trên bàn đã bày bữa sáng. Tôi sẽ đi mời ông Franklin. Vài phút sau, một người đàn ông tóc vàng cao to với khuôn mặt rám nắng bước vào phòng. Đó là Franklin Clark, em trai duy nhất của người đàn ông quá cố. Anh ta là con người kiên định và đã quá quen đương đầu với những việc khẩn cấp. Xin chào các ông. Thanh tra Wells giới thiệu từng người. Đây là thanh tra Crum từ Cục Điều tra Hình sự, ông Hercule Poirot và đại úy Hayter. Hastings, tôi lạnh lùng sửa lại. Franklin Clark lần lượt bắt tay từng người và cái bắt tay nào cũng kèm theo một cái nhìn sắc lẹm. Mời các ông dùng chút điểm tâm, anh ta nói. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn chuyện. Không ai phản đối, nên chẳng bao lâu sau chúng tôi ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành, gồm có trứng, thịt lợn muối xông khói và cà phê. Nói về vụ án, Franklin Clark mở lời. Tối qua, thanh tra Wells đã cho tôi biết sơ qua tình hình. Dù vậy, tôi thấy đây là câu chuyện tàn bạo nhất mà tôi từng được nghe. Thanh tra Crum, có đúng người anh tội nghiệp của tôi là nạn nhân của một kẻ cuồng sát, và đây là vụ án thứ 3 hắn thực hiện, và ở mỗi vụ án, quyển thông tin đường sắt ABC lại được đặt bên cạnh thi thể nạn nhân. Đúng như thế đấy, ông Clark ạ. Nhưng tại sao? Dù là trong ý nghĩ bệnh hoạn nhất, gây tội ác như thế thì được lợi ích gì? Poirot gật đầu đồng tình. Ông đánh trúng vào trọng tâm vấn đề rồi đấy, ông Franklin. Hiện tại chúng tôi chưa tìm ra động cơ nào chính đáng cả. Thanh tra Crum trả lời. Đây là vấn đề của các nhà tâm thần học. Dù thế có thể nói, tôi đã có chút kinh nghiệm với loại tâm lý tội phạm này và động cơ thường rất ít. Có sự khao khát muốn khẳng định cá tính hắn, để lôi cuốn sự chú ý của công chúng. Trong trường hợp này là để được trở thành một ai đó thay vì là một kẻ vô danh tiểu tốt. Có đúng vậy không, ông Poirot? Clark có vẻ ngờ vực. Sự quan tâm của anh ta dành cho người lớn tuổi hơn khiến thanh tra Crum cau mày lộ vẻ không vui. Đúng đấy, ông bạn tôi đáp. Sớm muộn gì tên đó cũng bị bắt thôi, Clark nói vẻ nghĩ ngợi. Anh nghĩ thế sao? À, nhưng chúng rất xảo quyệt, Những kẻ đó là thế mà. Và anh phải biết là những kẻ như thế thường không quan trọng gì. Hắn thuộc loại người bị bỏ rơi, không ai để ý, hoặc thậm chí bị chế nhạo.
Ông vui lòng cho chúng tôi một ít thông tin được không, ông Clark?
Crum nói, cắt ngang câu chuyện.
Được chứ.
Tôi đoán hôm qua sức khỏe và tinh thần của anh trai ông vẫn bình thường, đúng không ạ? Ông ấy không nhận được lá thư nào bất ngờ chứ? Không có gì khiến ông ấy phiền lòng chứ?
Không, tôi thấy anh ấy vẫn thế.
Không cáu bẳn hay lo lắng gì chứ?
Xin lỗi, ông thanh tra, tôi không nói vậy. Đối với anh trai tôi thì cáu bẳn và lo lắng là tình trạng bình thường của anh ấy.
Sao lại thế ạ?
Chắc ông chưa biết, nhưng chị dâu tôi, phu nhân Clark, lâm bệnh nặng. Giữa chúng ta với nhau, tôi xin nói thẳng là chị dâu tôi bị bệnh ung thư nan y và không sống được bao lâu nữa. Bệnh tình của chị ám ảnh tâm trí anh trai tôi ghê gớm. Tôi cũng chỉ mới từ miền Đông về không lâu và tôi thật sự bị sốc khi thấy anh tôi thay đổi quá nhiều.
Poirot hỏi chen vào.
Anh Clark này, giả sử nếu người ta tìm thấy anh trai anh bị bắn ở chân vách núi hay bị bắn bằng súng lục, tìm thấy bên cạnh thi thể của anh ấy, thì ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là gì?
Nói thật, tôi sẽ kết luận ngay đó là một vụ tự sát.
Lại nữa rồi,
Poirot nói.
Gì vậy ạ?
Một sự kiện lặp đi lặp lại, không đáng chú ý đâu.
Dù sao, đây cũng không phải là một vụ tự sát.
Crum nói cộc lốc.
Thưa ông Clark, có phải anh trai ông có thói quen đi dạo vào mỗi chiều tối không?
Đúng, anh ấy luôn làm thế.
Đêm nào cũng thế.
Ờ, đương nhiên nếu mưa to quá thì thôi.
Và mọi người trong nhà ai cũng biết thói quen này của ông ấy.
Đúng thế.
Còn người ngoài thì sao ạ?
Tôi không hiểu ý ông nói người ngoài là sao. Tôi không rõ người làm vườn có để ý đến việc đó không.
Thế người trong làng thì sao?
Nói thật, nơi này chưa hẳn là một ngôi làng. Ở Tristan Ferrers, chỉ có một bưu điện và một vài túp nhà thôi, chứ không có làng hay cửa hàng gì cả.
Tôi đoán nếu một người lạ quanh quẩn ở đây thì sẽ dễ bị phát hiện, đúng không ạ?
Ngược lại là đằng khác. Vào tháng 8, vùng này có nhiều người lạ đến lắm. Mỗi ngày đều có người từ Brisbane, Torquay và Penton đi xe riêng, đi xe buýt hay đi bộ đến đây. Brossens ở phía dưới kia.
Anh ta chỉ tay theo hướng đó.
Là một bãi biển rất nổi tiếng. Và Elbury Cove cũng thế. Là thắng cảnh lừng danh nên người ta đến để picnic. Tôi ước giá mà họ đừng đến. Ông không tưởng tượng nổi nơi này đẹp và yên bình thế nào vào tháng 6 và đầu tháng 7 đâu.
Thế ý ông là người lạ khó mà bị chú ý?
Không, trừ khi hắn bị... điên.
Tên này không giống kẻ điên đâu ạ.
Crum nói chắc nịch.
Thưa ông Clark, ý tôi là... Tên này hẳn đã dòm ngó ở đây trước và hắn phát hiện ra anh trai ông có thói quen đi dạo vào buổi tối.
Nhân tiện, tôi đoán chắc hôm qua không có ai đến nhà và xin gặp ngài Carmichael, đúng không?
Tôi không rõ lắm, nhưng để tôi hỏi Deverill xem.
Anh ta rung chuông và đặt câu hỏi cho người quản gia.
Không có, thưa ông, không ai đến gặp ngài Carmichael cả ạ. Và tôi cũng không thấy ai lãng vãng bên ngoài nhà. Tôi đã hỏi người hầu trong nhà và họ cũng không thấy ai lạ hết.
Người quản gia đợi một chốc rồi hỏi.
Vậy thôi phải không, thưa ông?
Ừ, ông có thể lui ra, Deverill.
Người quản gia lui ra, đi bằng lối cửa sau và nhường đường cho một cô gái trẻ bước qua.
Franklin Clark đứng dậy khi cô gái tiến vào. Thưa các ông, đây là cô Gray, thư ký của anh trai tôi.
Làn da trắng khác thường của cô gái khiến tôi chú ý ngay lập tức. Cô có mái tóc màu xám bạc gần như không màu, đôi mắt nâu nhạt và nước da trắng muốt như da của người Na Uy và Thụy Điển. Cô trông chừng 27 tuổi và có vẻ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Cô ngồi xuống ghế rồi hỏi:
Tôi có thể giúp gì được cho các ông không ạ?
Clark bưng cho cô một tách cà phê. Cô từ chối không ăn.
Grom hỏi: Cô phụ trách thư từ của ngài Carmichael đúng không?
Vâng ạ, tất cả các loại thư từ.
Tôi đoán ông ấy không bao giờ nhận được lá thư nào ký tên là A, B, C đúng không?
A, B, C à?
Cô lắc đầu. Không, tôi chắc chắn ông ấy không hề nhận được thư nào như thế. Ông ấy không kể là thời gian gần đây có thấy ai đó lảng vảng xung quanh trong lúc ông ấy đi dạo vào buổi tối à?
Không, không có.
Cô cũng không thấy ai lạ sao?
Không hẳn là lảng vảng quanh đây. Đương nhiên có nhiều người quanh quẩn trong vùng vào khoảng thời gian này trong năm.
Người ta thường thấy có người đi dạo loanh quanh trên sân golf hoặc đi xuống mấy con đường dẫn ra biển. Thực ra bất kỳ ai mà người ta gặp vào khoảng thời gian này đều là người lạ.
Poirot gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Thanh tra Crum yêu cầu được đưa đến nơi mà ngài Carmichael hay đi dạo vào buổi tối. Franklin Clark dẫn mọi người qua lối cửa kiểu Pháp. Cô Gray cũng đi với chúng tôi. Cô và tôi đi sau cùng. Tôi mở lời.
Tất cả sự việc này đều gây sốt cho cả nhà nhỉ?
Đúng là khó mà tin được à. Tối qua tôi đi ngủ rồi thì cảnh sát gọi điện. Tôi nghe tiếng người dưới nhà và khi tôi đi xuống hỏi có chuyện gì xảy ra thì Deverill và ông Clark vừa chuẩn bị đi ra, tay cầm đèn.
Ngài Carmichael thường đi bộ về lúc mấy giờ?
Khoảng 10 giờ kém 15 ạ. Ông thường vào nhà bằng cửa bên và đôi khi ông đi ngủ luôn. Nhưng cũng có lúc ông đến phòng trưng bày bộ sưu tập của ông. Đó là lý do vì sao nếu cảnh sát không gọi điện thì có lẽ không ai để ý cho đến khi họ đến tìm ông vào sáng nay.
Chắc bà vợ ông bị sốt dữ lắm nhỉ?
Phu nhân Clark phải dùng morphine nhiều lắm. Tôi nghĩ bà ấy không tỉnh táo nên không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh.
Chúng tôi đi đến sân golf bằng lối cổng phụ trong vườn. Sau khi băng qua một góc sân golf, chúng tôi bước qua hàng rào thấp rồi xuống con đường dốc ngoằn ngoèo.
Con đường này dẫn đến Elbury Cove.
Franklin Clark giải thích. Nhưng 2 năm trước họ làm một con đường mới dẫn từ đường cái đến Brossens và đến tận Elbury, nên con đường này hầu như bị bỏ hoang.
Chúng tôi đi dọc con đường đó. Cuối con đường có một lối rẽ giữa những bụi mâm xôi và dương xỉ dẫn xuống biển.
Đột nhiên chúng tôi ra tới mép bờ đất cỏ xanh rì, nhìn ra biển và một bãi cát đầy những viên sỏi trắng óng ánh. Cây cối có tán tròn xanh đậm mọc tràn xuống tận biển. Đúng là một thắng cảnh quyến rũ lòng người với màu trắng, xanh lục đậm và màu ngọc bích.
Tôi ồ lên. Đẹp quá.
Clark vui vẻ nhìn tôi.
Chẳng phải thế sao? Sao người ta phải ra nước ngoài để đến tận Riviera trong khi chúng ta có cảnh đẹp thế này? Tôi đã lang thang khắp nơi trên thế giới bấy lâu và nói thật thì tôi chưa thấy nơi nào đẹp bằng nơi này.
Rồi như xấu hổ vì vẻ hồ hởi của mình, anh ta nói với giọng hợp hoàn cảnh hơn.
Đây là nơi anh trai tôi hay đi dạo vào buổi tối. Anh đi tới tận đây rồi quay lại con đường đó. Và thay vì rẽ trái, anh rẽ phải, đi ngang qua nông trại, sau đó băng qua mấy cánh đồng để trở về nhà.
Chúng tôi tiếp tục đi cho tới khi đến nơi tử thi được phát hiện nằm gần hàng rào, đoạn giữa cánh đồng. Crum gật đầu. Dễ thật, tên đó đứng đợi trong bóng tối, anh trai của ông không thấy gì cho tới khi bị đánh gục. Cô gái đứng cạnh tôi chợt rùng mình. Franklin Clark nói: "Vững vàng lên nào Tora. Đúng là rất dã man, nhưng tránh né sự thật cũng chẳng ích gì đâu." Tora Gray, cái tên rất hợp với cô gái. Chúng tôi quay lại ngôi nhà lúc thi thể đã được đưa về sau khi người ta chụp ảnh xong. Khi chúng tôi bước lên cầu thang rộng, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, tay cầm một cái túi đen. Clark hỏi: "Có điều gì ông cần báo cho chúng tôi không, bác sĩ?" Vị bác sĩ lắc đầu. "Một vụ án quá đơn giản. Tôi sẽ giữ lại các chi tiết chuyên môn để điều tra. Dù sao thì ông ấy không phải chịu đựng đau đớn. Cái chết đến tức khắc." Ông bỏ đi. Tôi đi khám bệnh cho phu nhân Clark đã nhé. Một cô y tá bệnh viện bước ra từ căn phòng nằm phía cuối dãy hành lang và ông bác sĩ đến gặp cô ấy. Chúng tôi đi vào căn phòng lúc nãy bác sĩ mới bước ra. Tôi quay ra liền. Tora Gray vẫn đang đứng ở bậc trên cùng của cầu thang. Trên khuôn mặt cô xuất hiện một nỗi sợ hãi kỳ lạ. "Cô Gray này!" Tôi dừng lại. "Sao thế cô?" Cô ta nhìn tôi. "Tôi đang nghĩ về chữ D," cô nói. "Về chữ D ư?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô, mặt thộn ra. "Vâng, vụ giết người tiếp theo. Phải làm gì đó thôi, phải ngăn chặn chứ." Clark bước ra khỏi phòng và đứng sau lưng tôi. Anh nói: "Cái gì cần phải bị ngăn chặn thế, Tora?" "Những vụ giết người ghê rợn này ạ." "Ừ." Môi anh ta trề ra vẻ hằn học, rồi đột nhiên nói: "Tôi muốn nói chuyện với ông Poirot một lúc. Thanh tra Crum có giỏi không?" Tôi trả lời rằng anh ta có vẻ là một thanh tra rất thông minh. Đáng lẽ giọng tôi phải hào hứng hơn. "Thái độ của anh ta hung hăng quá," Clark nói. "Anh ta làm như thể cái gì anh ta cũng biết. Nhưng anh ta biết gì cơ chứ? Tôi thấy là anh ta chẳng biết gì cả." Anh im lặng vài phút rồi nói tiếp. "Ông Poirot đúng là người đáng đồng tiền tôi bỏ ra. Tôi có kế hoạch này, nhưng chúng ta sẽ bàn sau." Anh ta đi dọc hành lang và gõ vào cánh cửa mà vị bác sĩ lúc nãy đã đi vào. Tôi chần chừ vài giây. Cô gái thì đứng nhìn về phía trước mặt. "Cô đang nghĩ gì thế, cô Gray?" Cô gái đưa mắt nhìn tôi. "Tôi băn khoăn không biết hắn ta bây giờ đang ở đâu. Ý tôi là tên giết người ấy. Vụ án xảy ra chưa đầy 12 tiếng. Ôi, sao không có nhà tiên tri tài ba nào có thể thấy được bây giờ hắn ở đâu và đang làm gì?" Tôi đáp: "Cảnh sát đang truy tìm." Những lời cũ rích của tôi hóa ra lại hiệu nghiệm. Tora Gray bình tĩnh trở lại. "Vâng, tất nhiên rồi," cô nói. Xong cô bước xuống cầu thang. Tôi nán lại đó một chút nữa để nghiền ngẫm những lời nói của cô trong đầu. A, B, C. Giờ này hắn ta đang ở đâu? 16. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Ông Alexander Bonaparte Kurst cùng các khán giả khác rời khỏi rạp Torquay Palladium, nơi ông vừa mới xem bộ phim khá ướt át mang tựa đề Not a Sparrow, không phải chim sẻ.
Ông hơi chớp mắt khi bước ra khỏi đó trong ánh nắng chiều và nhìn quanh như con chó bị lạc, vốn là kiểu của ông.
Ông lẩm bẩm, đó là một ý tưởng.
Mấy thằng bé bán báo đi qua và rao lớn.
Tin mới đây, kẻ cuồng sát ở Tristan.
Chúng cầm những tấm bảng có ghi. Vụ giết người ở Tristan, tin mới nhất. Ông Kust lục lọi trong túi được một đồng xu rồi mua tờ báo. Ông không mở ra liền. Bước vào công viên Princess Gardens, ông chậm rãi tìm đến một mái che hướng mặt ra cảng Torquay. Ông ngồi xuống và mở báo ra xem. Có mấy tựa đề lớn như Ngài Carl Michael Clark bị sát hại, thảm kịch kinh hoàng ở Tristan, hành động của kẻ cuồng sát. Và bên dưới chúng là chỉ một tháng trước, cả nước Anh bàng hoàng và hoang mang khi nghe vụ giết cô gái Elizabeth Barnard ở Bexhill. Chắc mọi người đều nhớ quyển thông tin đường sắt ABC có mặt trong vụ đó. Một quyển ABC khác cũng được tìm thấy bên cạnh thi thể của ngài Carl Michael Clark. Và cảnh sát tin chắc hai vụ đều do cùng một người gây ra. Liệu có khả năng tên cuồng sát đó sẽ lãng vãng ở các khu nghỉ dưỡng ven biển của chúng ta không? Một chàng trai mặc quần chất liệu flannel và áo Aertex màu xanh da trời ngồi bên cạnh ông Kust lên tiếng.
Vụ này ghê quá, ông nhỉ?
Ông Kust giật bắn mình.
Ôi, rất ghê.
Chàng trai trẻ để ý thấy bàn tay ông run rẩy đến độ gần như không cầm nổi tờ báo. Chàng trai huyên thuyên.
Mấy kẻ điên đó thì khó mà nói được. Ông biết đấy, thường thì họ không có vẻ gì là gan dở cả. Họ trông cũng giống ông và cháu vậy thôi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Ông Kurt đáp.
Thật đó, đôi lúc chiến tranh làm cho họ mất thăng bằng và không trở lại bình thường được.
Tôi nghĩ anh nói đúng đấy.
Cháu không ủng hộ chiến tranh.
Chàng trai trẻ nói. Bạn đồng hành của anh ta phản đối ngay.
Tôi thì không chấp nhận dịch bệnh, chứng rối loạn giấc ngủ, đói nghèo và ung thư, nhưng chúng vẫn diễn ra đấy thôi.
Chiến tranh có thể tránh được.
Chàng trai trả lời chắc nịch. Ông Kurt phá lên cười. Ông cười khá lâu. Chàng trai chợt cảnh giác.
Ông này hơi khùng khùng, anh ta nghĩ.
Nhưng anh ta nói.
Xin lỗi ông, cháu đoán ông đã từng đi lính.
Đúng thế.
Ông Kurt đáp.
Chiến tranh làm tôi mất thăng bằng. Kể từ đó, đầu óc tôi không bình thường lắm. Đầu tôi đau lắm anh à, đau khủng khiếp.
Ôi, tội nghiệp ông quá.
Chàng trai trả lời vụng về.
Đôi lúc tôi không biết mình đang làm gì nữa.
Thế ạ? Cháu phải đi đây.
Chàng trai nói rồi vội vàng bỏ đi. Anh biết khi người ta bắt đầu nói về bệnh tật thì họ sẽ như thế nào. Ông Kurt ở lại với tờ báo. Ông đọc đi đọc lại. Người ta đi qua đi lại trước mặt ông. Hầu như ai cũng đang bàn về vụ giết người.
Kinh khủng thật, anh có nghĩ vụ này liên quan đến người Trung Quốc không? Không phải cô phục vụ đó làm ở quán ăn Trung Hoa à?
Thật ra là trên đường dẫn đến sân golf.
Tôi thì nghe đồn là trên bãi biển.
Nhưng mà em ơi, chúng ta mang trà đến Elbury mới hôm qua chứ mấy.
Chắc chắn cảnh sát sẽ tóm được hắn.
Chắc hắn sẽ sớm bị bắt thôi.
Chắc hắn đang ở Torquay. Cô gái bị giết bởi... Anh gọi là gì nhỉ?
Ông Kurt xếp tờ báo thật gọn gàng rồi đặt nó lên chỗ ngồi.
Rồi ông đứng dậy và bước chậm rãi về phía thị trấn.
Các cô gái đi ngang qua ông. Họ mặc nào là váy, pyjama và quần ngắn màu trắng, hồng và xanh da trời. Họ cười ha hả và cười rút rít. Mắt họ dò xét những người đàn ông mà họ đi ngang qua. Vậy mà họ chẳng thèm nhìn ông Kurt lấy một cái. Ông ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ, gọi trà và kem Devonshire.